bị suy nhược da mã trong sạch, thì chẳng hạn đang đọa họ bắt đầu dễ có, họ phá ra cái động lành gì đó, cho nên họ siêu siêu sinh ngay qua địa ngục. Rồi bây giờ ở là thiên nhiên tâm mà đã lành thì mấy vị cái thức của chúng ta với thức của họ nó có cái tâm liên hệ đó, cho nên khi chúng ta nguyện điều lành thì tâm của cái vị thiên đó phá ra cái động lành, vai cũng độ cũng sinh cái gì đó. Bởi vì mình nguyện ra Phật, cho nên do đó cái tâm của vị cái cũng khởi cái tâm lành, họ hành đều thiện, cho nên cái mạng sống của họ thay vì là chỉ có 1000 năm họ kéo lên 2-3000 năm, hoặc là họ nghĩ là thôi bây giờ tôi không ở trong giới chư thiên nữa, tôi sẽ tu theo Đức Phật, và họ phát nguyện lớn thì họ xa khỏi để đi già hay là có tịnh độ, hay họ làm cũng một tác phải, tức là họ bỏ theo chư thiên họ làm gì bộ đó. Thì cái tâm cứu những sự sinh diệt, cho nên quan trọng cái cách thức của nó. Nên bên này các chị biến như vậy thì chúng ta thấy rằng, cho nên làm thiện sẽ có quả báo của thiện, làm ác có quả báo của ác. Và bây giờ con cháu hồi hướng cho ông bà mà tâm thành á, còn nếu mà tâm không thành thì không giải được. Cái dây liên hệ đó nó chỉ có giữa cái tâm thành với nhau, còn không có tâm thành thì không thể mà giải được. Cho nên do đó chẳng hạn bây giờ cha mẹ mình xong rồi quá khứ 7 đời rồi, bây giờ đọa ở cái thân cầm thú, lòng lành của mình nguyện con thú đó đột nhiên nó bỏ xác nó sanh cả vị thiên như nhân đầy đủ những cảnh giới đó mình nói, nhưng mà đó là một hai như vậy gì thấy. Hoặc là cái người này bây giờ cha mình thấy rồi quá khứ mình bây giờ đầu thai là cái người bị khổ cảnh, thì cái nguyện lành của mình hồi hướng công đức rồi có đem công đức nào hướng thì cha mẹ phải là quá khứ thôi, thì cái tâm người kia phát lòng lành chứ là họ trong khổ cảnh họ sẽ ăn vui. Bởi vì sao? Chúng ta biết người nghèo vẫn có cái phước lớn bằng cách gì? Tùy nghĩ tâm về công đức. Bây giờ tôi có các bạn rồi hết, nhưng mà các vị bố thí 7-8 ngàn, tôi vui lên cái tâm niệm của các vị quan hỷ quá, tôi ca ngợi à, quan hỷ quá, vị là này làm được cái sự Phật sự lớn, cứu được bao nhiêu chúng sinh, bây giờ cái chỗ này ngập lụt chết người cần phải có bố thí công ăn thức uống, bỏ ra 7 ngàn quan cứu được bao nhiêu chúng sinh. Tôi có các bạn là làm chuyện đó, nhưng mà tôi thấy là quan hỷ quá, cô làm việc không làm. Thành ra tâm quan hệ của tôi cùng với cái tâm của cái vị mà bố thí mấy ngàn quan cứu được bao nhiêu chúng sinh đó bằng. Thì bây giờ cha mẹ đời quá khứ của mình cũng vậy, bây giờ trong khổ cảnh, nhưng mà tâm nguyện của mình tầm, cho nên do đó cái vị kia cái phát lòng lành, phát lòng lành sự an vui đến cho họ, thì họ không có làm gì hết nhưng mà lòng lành có, cho nên gọi là tùy nghĩ tùy công đức. Cho nên Phật đức phổ hiền giải tùy nghĩ công đức quan trọng lắm, chúng ta sẽ được cái sự an ổn vô cùng. Ai làm bao nhiêu điều thiện, chẳng hạn Đức Phật làm đủ bao nhiêu điều thiện, con vui với cái điều thiện Đức Phật thì tâm của mình cũng bằng công đức của Đức Phật. Rồi bây giờ chư Bồ Tát làm bao nhiêu Phật sự, con vui với việc hạnh của Bồ Tát, con sẽ được cái sự giải thoát. Rồi bây giờ tín hữu của mình làm được điều gì mình không làm được, nhưng vui theo cái điều lành của họ thì người kia được mình cũng được. Cho nên gọi là tùy nghĩ công, để công đức quan trọng lắm. Các vị mà độ chúng sinh chỉ cho họ đường tu thì cũng phải nói cái căn giới của tùy công đức, thì sẽ được sự an lạc vô cùng. Cho nên chúng ta thấy, do đó mà nói rằng đó chỉ là sự giải dối mọi pháp tập hợp gây nên. Bởi vì quán sát rút ra trong ý thức mới tạo dựng và quăng vô chuyện ác trong cái nghiệp của kho A-lại gia, cho nên toàn là giả cảnh không, đâu có thật, đúng không? Cái gì quán sát thấy bắt đầu thì giả cảnh mà thành ra hình có chuyện ác, mà tạo nên chuyện ác cho nên mới có ta, ta đọa mới có đầu thai, mới có thành cái hình thế gian. Như Phật hiểu như vậy, hiểu như vậy cho nên do đó làm điều thiện không mắc điều thiện, điều ác mặc nhất không còn. Cho nên coi là gia chư Phật, tức là mãi mai điều ác không còn, chỉ còn điều thiện, tức là trong sạch an toàn. Trong sạch an toàn là các ngài cũng xả hết, cho nên coi là gia không còn. Bởi vì coi là gia không còn, cho nên hồi đó không gọi là thức, mà gọi là si. Thì A là gia thức trở thành đại viên cảnh, si. Chuyển thức thành thành trí, mà chính thành trí tức là thành Phật. Cho nên do đó, để mà còn chấp á, còn muốn được phước này phước nọ thì sẽ không đời, bị coi là gia còn. Còn mà hồi hướng khắp chúng sinh, làm hết Phật sự mượn khắp chúng sinh thì mình thành Phật. Ăn thua mình tại mình mà thấy chắc mà tôi là Bồ Tát thứ mấy thì Bồ Tát thứ mấy, mà chắc ở có Niết Bàn thì có Niết Bàn, chắc có tịnh độ có tịnh độ. Thấy chắc sao có vậy, còn là chắc không, còn thấy không chắc thì là chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh. Nó cho nên dễ tu dễ chứng, con đường đi nó chỉ có vậy, tâm mình giải thoát là được. Cho nên Đức Phật Di Lặc mà trẻ tâm là có một tâm mạnh. Thì như là bởi vì cái tâm mà ai mà ham chia sẻ đắc đối á thì rất chi là bèn tác ra tâm món, tâm món học thuộc lòng không còn còn ai sẽ ai chưa chi thức nữa thuộc, tức là ai mà chấp á, ai mà thích mà rắc rối á học tâm chi thức, ai thích giảng dị học thiền tâm, ai thích sở đi mà không dẫn học tịnh độ học, rồi đường nào cũng đi tới thành. Chứ còn chứ mình nói tịnh độ để sang ngồi mà bắt đến như là bãi ăn đó thì là phải mà thu tiền định mà để làm ông trời á cũng trợ, tức là sơ tiền nhị tiền tam tiền tứ tiền rồi mấy cái cõi thức, thức vô biên công vô biên tứ, thức vô biên tứ vô sở hữu tứ thì phi chuyển tứ, tức là tứ tiền tứ không đều là mắt không thành. Thì tu tiền định nó tu cũng sai, mà phải tu như Đức Như Lai, tức là lúc nào cũng thiền thì nó là sự giải thoát. Cho nên ông tu tâm mình giải thoát hay không, cho nên giờ đã nói rằng rốt ráo không có chủ, không có ta cũng không có gì của ta. Hãy hiểu như vậy thì mình xả toàn vẹn, còn hãy mình chắc mình có ta thì đương nhiên nghiệp theo ta, ta làm lành thì ta vẫn qua lành, ta làm ác ta vẫn qua ác, ta niệm phật ta sanh tịnh độ, ta trì chú ta được thần thông. Mỗi cái đều có ta, thể có ta thì có mắt. Cho nên Đức Như Lai mới nói thế này, cái hồi mà Phật Như Lan, ta không thấy ta thành Phật, ta buộc kim cang, vậy nào nghe tại tên từ giám kim cang thì ta biết, ta không thấy ta có thành Phật, cho nên do đó Đức Như Lan mới nói rằng, ông về sau này, trong cái thời kiếp của cõi ta bà này, ông được gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi không thấy có thành Phật, được làm Phật, có thể thấy là có thành Phật, thì Đức Như Lan không cho làm Phật. Thế gì? Tâm còn mắt nhớ vậy không có thành Phật, bởi cái tâm không có gì hết cho nên cho nó được thành Phật. Cho nên các vị thấy rốt ráo không có chủ, không có ta cũng không có cái gì của ta, hiểu như vậy thì được giải thoát. Còn nếu mà không hiểu như vậy á thì tùy nghiệp hiện ra không đồng, cho nên có trời có đất có người đủ hết trên trời. Cho nên trong kinh mới nói rằng tất cả các pháp không thể nghĩ bàn được về tính nhu nhuyễn của nó. Thì tính nhu nhuyễn cái gì nào học thầy giảng bộ và thượng giảng bộ lăng nghiêm thì biết nhu nhuyễn pháp không một. Thế mình quán sát tất cả mọi việc đều không thật. Mà thì ở các vị bây giờ mình quán sát lại có cái gì thật? Hãy mà hiểu như vậy cho nên mình không chấp cái ta, không chấp ta cho nên mình tu học dễ vậy thôi. Còn bây giờ nếu mình chấp cái ta mình khó tu học dễ thôi. Bây giờ quan sát lại coi ngay cái lỗ mũi mình, vì sáng tới chiều á mồ hôi nó ra mấy bận lau cái mấy lần như vậy á thì chúng ta thấy nó phải quyển không? Từ sáng tới giờ mà cái lỗ mũi nó đổi mấy lần rồi, nội cái lớp da mũi á mỗi lần mình chùi vậy nó sáu lên lo chút xíu phải không, cũng có một ít hay gì nằm ở đầu quán gào nó đi, quán gì nó dễ hơn đầu có gào mà để đồng độ cho nó rớt xuống. Thì thấy mới làm như vậy là tóc nó bao nhiêu lớp da, vậy thì cái da thì tảng sáng tới da chiều tối nó đã đổi, nó đâu còn thật nữa, thấy không, đã thay hết rồi. Còn tóc á, vậy nằm mà rụng tóc nhiều mình bị xói á, để thấy từ đầu năm tới cuối năm không biết mình đổi bao nhiêu sợi tóc, đổi biết bao nhiêu sợi tóc rồi, nay đổi sợ, mai đổi sợ, mốt đổi sợ, đổi lần hết. Cho nên do đó mà quan sát thấy rằng không có gì. Mà bây giờ cái máu huyết trong người chúng ta đây cũng là nhờ do nước uống vào là nước xả ra, đồ ăn thức uống vào nuôi thân, rồi đồ ăn thức uống xả ra, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, cái hơi thở hồi nãy vào nó khác, hơi thở bây giờ ra nó cũng khác, không có cái gì là chân thật của riêng mình hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thân của con người do tứ đại hợp mà thành, đất nước do lửa trong bài chúng ta học vừa rồi, đất nước do lửa hợp là mà thành. Bây giờ đất nước do lửa buồn buồn không vui nhau, mỗi ăn đi một ngã thì mình cũng bàn trở về Đức Phật liền, trở về Đức Phật liền. Cho nên do đó khổ sở chắc cái thân thì đau đớn rồi phiền não rồi giận tức này nọ, còn không khổ sở chắc cái thân thì được sự an ổn dễ quá, chết cũng không thấy chết, biết đâu có sợ chết nha. Mà lúc đó tâm quán sát được mình chết thì có phải là các vị đâu có mắt trong cái đống thay lã không? Cho nên do đó tu học như vậy, trên các vị tổ mới nói rằng khi học trò khóc thì các ngài nói nè, có gì một chuyện muộn ta đi ta biết chỗ ta đi, ta về ta biết chỗ ta, mấy gì biết ngài nhìn cái tứ đại của ngài nó rã, ngài nhìn cho tôi hồi ngài còn sống, không phải đợi ngài nhắm mắt giờ tờ ra do đó đâu có mắt cái chứng gì nữa trong cái tứ đại đó. Là cái mình tin là chẳng hạn giờ nói là tổ huệ năng, thì tổ huệ năng cũng nói cũng giống như Đức Thích Ca vậy, ngài giảng đạo xong ngài nói tao có nói chữ nào hết, tổ huệ năng cũng nói vậy, tức là tự tánh chúng sinh ngộ á, chứ không phải tổ huệ năng ngộ. Vì ngài cũng không mắc được với huệ năng, bởi vì sự giác ngộ của ngài bây giờ chúng ta tôn sùng, thì tôi nói rằng nhờ tổ huệ năng giảng pháp rồi làm kinh, rồi thầy thanh từ giảng nên tôi mới giác ngộ. Mà tổ huệ năng nói tự tánh ông ngộ chứ không phải ta ngộ, ta đổ cho ông, tự tánh ông ngộ cho ông, bởi vì tự tánh chúng ta có Phật tánh, cho nên do đó chúng ta phát cái tâm lành tu học giải thoát. Còn tổ huệ năng cũng chỉ là cái người giúp mà thôi, mà bây giờ tổ huệ năng này cũng chính là huệ năng, là bởi vì huệ năng chỉ trong mấy ngàn năm trước nó thôi, bây giờ tổ huệ năng biết đâu đâu còn phải dùng chữ huệ năng, bây giờ có thể thành Phật cái gì đâu rồi, phải không? Bởi vì ngài đã giác ngộ vậy, cho nên do đó ngài mới nói rằng không có huệ năng độ mà chỉ có tự tánh ông độ cho. Thì cái câu mà chúng ta nguyện mà thường thường bữa nào tu bắt quanh tay vừa đọc đó, tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ, tự tánh tiền hảo hệ nguyện độ âm, tự tánh pháp môn hệ nguyện học, tự tánh Phật đạo hệ nguyện thành, là từ tổ huệ. Nhưng tổ huệ năng không có nhận cái chuyện đó, thầy nói nè cái đó tự tánh ông giác ngộ biết, chứ còn không có mắt gì trong cái được quan. Như vậy chúng ta thấy quan sát như vậy rồi, cho nên chúng ta phải tinh thần tu học thiện nghiệp. Cho nên đạo Phật khác những cái đạo khác ở chỗ đó, những đạo khác một khi chắc luôn vô chắc luôn được không, cho rằng giả huyễn phải tu phải chứng phải đắc gì hết, cái đó là chấp thường chấp đoạn sai lầm. Đức Phật không biết tất cả là giả huyễn, tức là nói gì tới sự giác ngộ trở về thành Phật á, quan sát tất cả mọi việc trong đời này là huyễn, cho nên do đó tâm an dừng ở giải thoát. Nhưng mà bây giờ còn sống không phải đời, tức là vẫn còn mượn thân tứ đại đi tới đi lui, vẫn còn có tên mít xoài mượn ổi, thì phải tu học. Hai con đường khác nhau, mấy tôn giáo khác một khi chấp cái hư không vô luôn hư không thật lắm rồi mà chấp việc chấp thì chấp rồi chấp đoạn việc, không có tăng trưởng gì hết, làm ác làm thiện không có lỗi gì hết, không có nghiệp báo gì hết, thì mắc vô cái cảnh giới của cái gì mà hiện giờ nắm tới Việt Nam. Thì cho nên chấp thường chấp đoạn hai cảnh giới đó tập, nên Đức Phật nói rằng á biết sự giác ngộ cho nên không chấp trước, nhưng mà sống ở trong cảnh giả huyễn thì phải hành cái đạo huyễn, hành đạo huyễn phải tu thật, tu thật thiện á quá độ chúng sinh, làm hết tất cả Phật sự, cứu hết tất cả chúng sinh mà không thấy mình có cứu, nói cho nên nó khác, làm hết tất cả mà không thấy mình có là, cho nên biết cả thường cả đoạn. Và nếu Phật dạy trung đạo không có mắt chấp thường, không mắt chấp đoạn, hiểu như vậy á thì chúng ta tu rất là tinh tấn, làm hết tất cả Phật sự mà không thấy mình có làm, chứ không phải không làm gì hết, tu hết tất cả pháp môn mà không thấy mình có tu, chứ không phải là biết không tu gì hết. Nói là Đức Phật dạy giáo nghĩa là tôi khỏi tu, tôi khỏi chứng khỏi đắc gì hết, tôi nhớ tôi vào địa ngục bị gì sao, là cái gì, tuy là không có làm thiện mà nhà làm ác vẫn có như thường. Còn đằng này á là làm hết việc nhiễm điều ác mãi mãi không còn mà không có gì dướng bệnh, thì chính đó mình thật giác ngộ được toàn thiện nhiễm. Cho nên bậc trí giả biết thế rồi, cho nên bây giờ mình trí giả rồi đó, nên tu thiện nghiệp. Thì bây giờ mình tinh tấn tu thiện nghiệp, biết rằng thiện nghiệp này á nếu mình chấp á mình làm trời, cho nên bây giờ làm hết thiện nghiệp mà không thấy, thì chừng đó mình được sự giác ngộ. Cho nên tu thiện nghiệp, do đó khiến cho năm quẩn ngũ quẩn á, tức là sắc thọ tưởng hành thức, cái từ ngữ không rắc rối, tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là sắc á tức là phần vật chất, thọ tưởng hành thức tức là phần tinh thần của mình, thì bây giờ sao khiến cho ngũ quẩn của mình đều được đoan phần chính, tức là bởi vì chẳng hạn bây giờ các vị tu đi, để các vị làm điều lành thì mặt mày các vị tự nhiên an vui, mặt mà có xấu đấy mấy gì nữa nhưng mà mặt tươi tắn, không mặt mình nó xấu rồi, cha sinh mẹ đẻ nó nói xẻo thì nó méo chứ, nhưng mà làm lành ai nấy, khi mà các vị làm lành cái người mà thấy các vị làm lành họ không thấy có gì xấu, đúng không? Bây giờ chúng ta đều thấy cái chuyện đó, bây giờ làm lành thì họ chỉ có vui vẻ với chúng ta mà họ không thấy mặt chúng ta xấu chứ nào hết, mà chúng ta thấy mà mặt là cung nhân á, vợ đi ba tư nạc á là sao thua tính xấu lắm mà ba được làm vợ vua, thế cho nên mặt lại hôn nhân cũng có lời trình bày Đức Phật hỏi Đức Phật rằng sao con được làm vị vua, con sao không mà sao vua chọn con? Đức Phật nói đó là tại thiện nghiệp của con, bởi lòng con lành. Cho nên Chúa Ba Tư Mạc nhìn thấy cái tâm lành của con chứ ngài không nhìn thấy cái sắc của con, tức là ngài nhìn thấy cái thọ tưởng hành thức của con nó lành. Tại ra ngài mới hê con, ngài cưới con, mà trong khi thật ra bà ta biết cái gì, biết là gì, con nhau bị tớ chứ không phải là con của một vị vua nào đâu, mà là phu nhân á, mà là đẻ con ra ba bốn vị là ma ha, đủ biết cái gì đó chúng ta nè. Đó là một cái đệ tớ nghèo ở dưới giường, rồi chủ cũng hành hạ lắm, phiền não lắm, nhưng mà quét dọn ngoài giường hoài cây rồi chịu. Một hôm Đức Phật đi ngang qua, đi bưng bát hết thịt thì cũng phát cái lục lạc, có phát lục lạc, cho nên phần con của cậu đó bưng hết ra, nhịn đói ngại bưng ra dân cung. Thì Đức Phật cười nhìn nhận rồi ngày đi, thì có chỉ nhìn thấy Đức Phật có vui, có vui cái cổ tâm của giải thoát, tâm của giải thoát. Cho nên á, từ đó cổ làm tất cả dù lành với cái nghèo của cổ làm lành. Vua Ba Tư Mạc một hôm đi săn bắn, đi vui chơi đâu nó biết, ngày đi về đói, đói mình mệt thì thấy có cái giường mát tóc vô ngồi, thì cổ thấy người đói cho cổ không thấy vua, cổ bưng phần cơm của lại dân mình nữa. Thì Vua Ba Tư Mạc ăn cơm, nhìn cái cô tỳ nữ đó mặt mày xấu nhưng mà sao cái tâm hồn đẹp, về cưới thằng vợ. Mà cưới rắc rối lắm, ngài thấy rằng con gặp tỳ nữ chứ có gì đâu, cưới vợ thì cái gì mà vua mà ai giận chủ làm khó, đền vàng tôi mới giao cho này tớ. Nghĩ thấy vua là chuyện được đời, vua đi cưới cho này tớ nó quắc của mình, cho nên làm khó làm đúng. Thì vua cũng được muốn bao nhiêu vàng tất cả bao nhiêu vàng, và trước về cho làm đệ nhất phu nhân, tức là lên chánh hậu luôn. Một lần bà cũng sẽ hỏi Đức Phật sao con tấm quá mà sẽ vua mai. Đức Phật nói tại cái tâm lành của con chứ đâu phải là tại cái mặt con, nếu mặt con người ta chạy đó, nhưng mà thực tế là vua thấy cái tâm lành mà rồi đẻ con ra ba một vị mà ta nói. Thành ra chúng ta biết một vị nó là Bồ Tát lớn thì Đức Phật thọ ký, thành ra đời sau Đức Phật là thắc ma phu nhân cũng con. Thành ra do đó chúng ta thấy cái tâm á nó chuyển được hết mọi chuyện. Cho nên nói là sẽ sinh ra năm quẩn, rồi 12 tứ 18 giới được nó chín, mới nói cái năm quẩn các vị đã thấy. Cho nên cái sắc bên ngoài á mà tâm mình thành á, tức là thọ tưởng hành thức của mình chuyển trở sanh trí, khởi cái tâm bát nhã, tức là phát tâm của thượng bồ đề á. Các vị nên nhớ rằng bây giờ tu cũng phải nhắc, tôi đâu nhắc hoài như bộ pháp hoa vậy, hãy nên phát tâm của thượng chánh đẳng chánh sinh giá, tức phải nguyện là con sẽ được thành Phật. Con chưa ngày nào thành không biết, nhưng mà con sẽ tin tấn tu thành Phật, con sẽ làm tất cả thiện nghiệp hầu hướng khắp chúng sinh để con được thành Phật, thành Phật đến độ chúng sinh, thành Phật để cứu giúp hết tất cả chúng sinh đều được thành Phật hơn con. Thì nếu các vị phát cái tâm đó mà các vị, tức là sắc của các vị sẽ luân chánh, rồi họ trở thành thức. Bởi vì một khi mình gieo cái tâm niệm lành vào tâm cái phước điền của mình, tức là vào cái tâm của mình, vào cái kho lại giáo thức của mình á, mà mình gieo cái mầm Phật, thì cái kho lại giáo thức mình thành. Còn nếu mình gieo cái mầm ma thì nó mọc lên cây quỷ quái, còn nếu mình gieo cái mầm Phật thì mọc lên quả chánh đẳng chánh. Chỉ có vậy thôi, cho nên do đó mà thấy ngũ quẩn thanh tịnh. Rồi bây giờ 12 tứ, 12 tứ tức là 6 căn, họ chứ 6 tầng. 6 căn của chúng ta là gì? Nãy chúng ta cho nên nãy học vậy để hiểu tới đây. Tức là 6 căn chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này và cái ý. 6 căn nó hòa hợp với 6 tầng là gì? Mắt á thì thấy sắc, sắc tầng. Tai á thì nghe thanh, thanh tầng. Mũi á thì được cái thị, tức là lỗ mũi á thì hương, hương tầng. Rồi lưỡi á được cái vị, vị tầng. Rồi xúc á thì được cái xúc tầng. Đó. Rồi ý thì có ý thức. Ý á thì nó được cái ý, tức là pháp tầng. Ý thì nó hòa hợp với pháp đàn. Pháp không phải là kinh nữa, các vị nghe chữ pháp nó kinh lắm, nhưng mà pháp đàn á tức là tất cả mọi sự vật về tinh thần cũng như vật chất mà ta quan sát biết được gọi là pháp. Chữ pháp đâu có nghĩa là pháp mà chúng ta tụng mà quy phật quy pháp quy tăng. Pháp ở đây tức là tất cả những cái gì mà ý thức chúng ta đoán được, tất cả những cái gì mà ngũ quan của chúng ta nắm bắt được, tức là tất cả tinh thần. tâm. Thì nhờ đó chúng ta thấy bởi vì tâm ta thanh tịnh, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta thanh tịnh, cho nên chúng ta quan sát sự vật bên ngoài cũng thanh tịnh, không bị cái sự vật bên ngoài lôi cuốn. Còn nếu mà không, chúng ta bị lôi cuốn. 18 giới tức là bây giờ 6 căn hòa hợp với 6 trần thì sang ra 6 thức. Thì bây giờ 6 căn thanh tịnh, cho nên 6 trần bên ngoài thanh tịnh, 6 thức cũng đều thanh tịnh. Thế 6 thức thanh tịnh thì thành ra tuy thì chừng đó nếu mà toàn vậy, 6 thức thanh tịnh thì cả mạng A thức cũng thanh tịnh luôn, rồi A lại gia thức cũng thanh tịnh luôn, thì chúng ta sẽ chuyển thức thành trí. Tức là sao? Bây giờ năm cái thức trước tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó sẽ trở thành sở tác, thành sở tác trí, cho nên quan âm nhiệm thành không, đầy đủ thành không hết. Hồi trước á, mắt thì mê lầm, tai mê lầm, mũi mê lầm, lưỡi mê lầm đủ hết. Còn bây giờ á, hành động gì cũng đều là biến hóa, làm được hết tất cả thần thông. Bởi vì điều khiển được vật chất bên ngoài, điều khiển được hết. Cho nên do đó hiện thân này cũng được, hiện thân khác cũng được, thành ra thành sở tác, sự tác trí. Ý thức á, hồi đó nó bài cũng độc, cho nên ác cũng có, nó bài cũng thiện, thiện cũng có. Bây giờ nó tâm sạch, cho nên nó được cái trở thành cái diệu quan sát trí, biết suốt hết mọi việc, không có gì ngăn ngại được nữa hết. Hồi trước nó bị chấp, cho nên nó không có nhìn ra khỏi chấp, tai không nghe được mấy cái số, mắt không thấy được khoảng tầm bao xa. Còn bây giờ á, diệu quan sát trí trùng hết tất cả, đều biết hết, biết suốt hết, không còn, không gì ngăn chặn được hết, thành một trí. Đó, rồi cái tâm hồi xưa, cái mạng hai thức hồi đó chấp, tôi đây tôi tu cho tôi đây, lo cho con tôi đây, vợ tôi đây, chồng tôi đây, đủ hết, tôi nhắm mắt tôi chết không ai lo tôi hết. Thì cái tôi đó bị giật bức tôi, cho nên trở thành cái bình đẳng tánh thanh trí, thành ra chúng sinh với Phật đồng tâm, chúng sinh mình biết cũng có Phật tánh, Đức Phật mình cũng biết, ngài đã giác ngộ Phật, cho nên do đó được cái bình đẳng tánh, bình đẳng thanh trí. Còn A Lại Gia Thức từ đó trong sạch vẹn toàn, không còn mãi tập, không còn thiện, không còn ác rồi, mà cái thiện cũng xả luôn, cho nên không còn mãi tập nữa hết. A Lại Gia Thức trở thành đại viên cảnh trí, sáng suốt chiếu soi được cả hết, thành ra do đó đầy đủ tam thân tư tứ trí ba ngũ nhãn được thông. Mình kể dài dài ra như vậy, cho nên nói rằng thế mà tu thiện nghiệp mà biết cái sự tâm sạch, giác ngộ được cái tâm ở trên đó, tức là bây giờ mình trở về với trí rồi đó, chuyển thức thành trí rồi, thì lập tức năm quẩn 12 tứ 18 giới đều công chính, và ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy, nếu mà nói sự giác ngộ đây á, thì chúng ta trở về với pháp thân Phật trong sạch hoàn toàn, thì đó pháp thân Phật không thấy hết. Rồi bởi vì tu thiệt thiện, tu thật thiện á, cho nên được báo thân, được báo thân này á, rực rỡ chói lọi đầy đủ công đức, cho nên hãy nói báo thân là nói công đức. Có công đức á, mà sự gì có báo thân, cho nên Đức Phật là ba thân. Một vị Phật thì có ba thân á, thì chúng ta tu học chúng ta cũng sẽ được ba thân đó. Cái pháp thân á, trong sạch vẹn toàn, không phải cần không có, cho nên không có nói gì hết, lại đi cảnh trí không nói được. Rồi nếu mà đây á, với Đức A Di Đà đó gọi là thường tịnh quan tịnh độ. Cái quả tịnh độ của Đức A Di Đà đó mà cầu sanh với cái tâm niệm chấp này không thấy được tình thường tịnh quan tịnh độ như là chỉ thấy phần thấy được cái tịnh độ ha. Bài thơ mà người thấy có hình có dáng. Còn mà thường tịnh quan tịnh độ Di Đà đó với Đức Thích Ca này đâu, không ai biết được, chỉ có chư Phật biết với nhau. Thì pháp thân á, trong thời gian còn không nói được rồi. Còn báo thân á là do tu thập thiện đây. Bởi tu thập thiện cho nên đầy đủ công đức. Nhưng mà báo thân nó cũng không phải dễ thấy. Báo thân á chỉ có hàng Bồ Tát mới thấy. Mà các bậc pháp với thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng á, nhìn Đức Phật không có rõ. Chỉ có tới thập địa chừng nó mới bắt đầu nhìn cái báo thân thật kỹ. Thì bây giờ các vị tu trong chúng ta đã học thì nó nói lên chừng của quá như lượng thọ cũng vậy. Nhìn thấy được quá thân Phật rồi đó, hay là nhìn thấy được sắc tướng tướng hảo của Đức Di Đà rồi đó, khi mà cầu sinh tịnh độ đó cũng là biết được cái quá thân báo thân này. Rồi bây giờ chót hết là cái quá thân, tức là nhờ hiện thần thông biến quá độ khắp chúng sinh, chẳng hạn như Đức Thích Ca hiện ra cái thân tướng là Tất Đạt Đa rồi đi giảng đạo trong 49 năm rồi đó, thì đó là quá thân. Thì chúng sinh ở đây thì thấy cái quá thân, còn báo thân không thấy, còn pháp thân thì ta có thấy không nổi. đó, thì chúng ta thấy cho nên do đó thế là tô thập thiện sẽ được cái báo thân đó. Này Long Vương, ông xem thân của Phật từ trăm nghìn ức phúc đức sinh ra, ngoại tướng trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ, tỏa khắp đại chúng. Dù có đến vô lượng ức vị tự tại phạm vương cũng không thể hiển hiện như thế được. Ai được chiêm ngưỡng thân của Như Lai lại không lóa mắt. Ông lại xem thân của các vị đại Bồ Tát đây diệu sắc nghiêm tịnh, hết phải đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp sinh ra. Lại các hàng thiên long bát bộ có quy thế lớn cũng bởi phúc đức thiện nghiệp sinh ra. Và ngay như trong đại hải này có những chúng sinh hình sắc thô xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng đều do những tướng tưởng niệm lấy tự tâm tạo ra những nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý, nên tùy nghiệp họ tự chịu lấy báo thân như thế. Nó chính là thấy cái báo thân, cho nên được thân tướng tốt đẹp như Như Lai cũng là tôn thiện thiện nghiệp. Rồi đại Bồ Tát diệu sắc nhân tịnh cũng bởi tôn thập thiện nghiệp. Rồi thiên long bát bộ có thành thông cũng bởi tôn thập thiện nghiệp. Nhưng mà tôn thập thiện nghiệp mà đồng lúc đó có ác, cho nên do đó mắc cái quả xấu. Rồi bây giờ trong đại hải này thì tu rồng, cá, rắn, tôm đều đủ hết, trăm vạn các loài cá, cá khô, cá ngoài, cá chạch đủ hết, thì đều tại cái tâm của họ mà thành ra mắc cái quả báo, cái thân tướng, cái pháp tướng. Cho nên do đó mỗi chúng sinh có báo thân khác nhau, là tại nơi cái tu thập thiện nghiệp trong sạch hay không trong sạch. Cho nên tu thập thiện nghiệp mà còn thân thì trở thành cái A-tu-la. Tu thập thiện nghiệp mà chấp vào cái phước đức thì là chư, thì thiên. Tu thập thiện nghiệp mà hồi hướng khắp chúng sinh mãi tận không dứt thì là Bồ Tát và Phật. Nay ông thường nên tu học như thế, và cũng nên làm sao cho chúng sanh hiểu thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp như thế. Được thế, chỗ chính giác bất động ấy, ông sẽ không rơi vào đoạn kiến thường kiến. Đối với những ruộng phúc các ông quan hỷ, cung kính, cúng dường, nên các ông cũng được nhân thiên tôn kính, cúng dường. Cho nên do đó Đức Phật khuyên sao? Khuyên ông vương, được thiện đạo mà xả thì là được sự giải thoát của Bồ Tát và Chư Phật. Cho nên nói, các ông nên tu như thế, học như thế, và làm cho chúng sinh hiểu thấu nhân quả tu tập thiện nghiệp như thế. Nhân có gieo thì có gặt. Cho nên, hãy gieo nhân lành thì được quả, quả lành. Gieo nhân giải thoát được quả giải, giải thoát. Gieo nhân chấp thì được cái quả thành, thành. Thành mình tiên thì đâu biết, nhưng mà có quả hết. Hãy gieo cái nào thì được cái nấy. Hãy gieo ớt được ớt, mà gieo dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên nói rằng, nghĩa là trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu. Và nếu mà nó chưa trổ thì là tại vì thời gian chưa đến. Được như thế, nhờ cái chỗ chính kiến bất động, tức là chúng ta nãy giờ hiểu được đây đó, tức là hiểu được cái chính kiến bất động của nhà Phật dạy. Cho nên do đó xả, nói gì là vậy, như thức vậy, tổ tâm như thức, nhưng mà muốn hiểu như thức phải xả. Nếu như thức mà không xả đó thì thuộc lòng 100 câu đó được trả lời bài Đức Phật ngày quở. Vì ngày nói sao, thiện tiền thập lập thiểu vật vị thị duy tăng. Nếu mà tới khi mà giác ngộ rồi đó mà còn dính một mãi á, chẳng được gọi là tánh của Như Thức. Tức là ông tổ tâm Như Thức á, bài rắc rối vô cùng, thì ông lại dạy nè, tới hồi mà giác ngộ rồi bỏ luôn hết đi thì chuyện không mới làm. Chứ hồi đó mà cả bài học thuộc lòng 100 thức cho ngài á, thì ngài bèo cho gì học lợi thì chưa hiểu gì hết. Nói cho nên thiệp tâm á, điều ca là cái chuyện tả không xả không giác ngộ được. Cho nên được cái chính cho mất đạo, bởi vì mình có tâm xả, cho nên á, từ rồi cứu độ chúng sinh, bi thương xót chúng sinh, hỷ an vui với sự giải thoát. Nhưng mà phải xả thì bốn tâm vô cũng không vui được, từ bi hỷ xả. Cho nên nếu mình được như vậy thì mình không có mắc trong đoạn kiến, tức là không có chấp rằng nhớ là thân này chỉ có cái xác, rồi do đó làm không có chuyện ác gì hết. Mình cũng chấp trong cái trường kiến, tức là sanh lên đâu chết chính ở đó, trời là trời mà người là người, chúng sinh là chúng sinh, địa ngục là địa ngục. Đằng này Đức Phật biết rằng thể làm thiện thì có thể chuyển được cái quả địa ngục thành ra quả thiên đường, mà làm ác thì cái quả thiên đường có thể rơi vào địa ngục. Mà hãy nói có thân thì có tạo tác thì có nghiệp, chứ không nói rằng thân này chấm dứt là hết. Là bởi vì ngay cả các nhà khoa học cũng biết rằng các nguyên tử nó di động nơi này nơi khác, họ biết là di động nhưng mà không có gì mất ở trong không gian này hết. Cho nên anh đã chắc là duy vật, chắc duy vật anh nói là không có, không có nghiệp. Vậy thì lại anh giải được cái lý nào của khoa học nói rằng không bao giờ có mất ở trong không gian này. Trong thời gian không gian không bao giờ có mất, nó chỉ có biến chuyển thành hình thức khác mà thôi. Thì là cái lý anh đưa ở này đó mà anh nói rằng không có nhân quả, không có báo ứng là nó đặt cái lý chắn quan. Anh đưa cái nguyên lý là cái nền của cái lập luận của anh lập luận trên cái nguyên lý đó mà rồi chính anh nói rằng đạo Phật nói rằng nhân quả là sai, báo ứng luân hồi là sai, không chỉ vậy là bác cái nguyên lý quan, cái lý anh gãy. Cho nên do đó chúng ta bác được cả thường kiến lẫn đoạn đoạn kiến. Cho nên do đó mà làm tất cả thứ gì thì cái ruộng phúc, thì chúng ta thấy ruộng phúc ở đây gồm có mấy. Nếu mà chúng ta nói thông thường, đây là từ ngữ để hiểu thêm, tức là nếu mà chúng ta cung kính chư Phật tôn pháp hành tăng đó, tức là chúng ta cung kính các bậc giải thoát thì gọi là kính, kính điện, cái ruộng kính. Rồi bây giờ nếu chúng ta hiếu thuận với các người có ân với chúng ta thì gần nhất với chúng ta là cha, rồi thầy bạn nhân dân, ác là lê và thượng, những cái bậc mà chỉ dạy đạo chúng ta để phát triển cái huệ mạng của chúng ta, cha mẹ chúng ta thì gây những cái chúng ta có thân xác. Cho nên do đó thể mà hiếu thuận với những cái bậc đó thì chúng ta được cái ân điển kính á, là đối với bậc giải thoát hãy làm những cái điều gì tôn lành đối kính, kính nể các bậc giải thoát thì chúng ta được cái kính điện. Làm cái việc mà thiện lợi cho cha mẹ, cho thầy bạn thì gọi là ân điện. Thì bây giờ cứu giúp hết chúng sinh, thương xót chúng sinh thì chúng ta có bi, bi điện, gọi là ba điện, ba cái hạnh phúc. Thì tất cả người tu học cũng phải biết gieo cái nhân lành của mình ở trong ba cái hạnh phúc đó. Bởi vì gieo nhân lành vào ba cái hạnh phúc đó thì được sự giải thoát. Gieo nhân lành vào cái chính điện thì được cái quả vị Phật. Vì đi tiếp tới sự giác ngộ thiên thành Phật, gieo cái nhân lành vào cái vụ thân thì được mọi người tôn trọng, được cái sự hòa thuận, được cái sự chỉ dẫn, được cái sự cứu độ. Rồi nếu mà gieo cái thiện nghiệp của mình, gieo cái nhân lành của mình vào trong cái bi điện thì làm mình trở thành Bồ Tát độ khắp chúng sanh. Gieo cái nhân lành vào bi điện thì rộng độ hết, không còn chúng sinh nào không được. Cho nên nói như vậy chúng ta thấy, cho nên thể mà tinh tấn như vậy thì chúng ta sẽ đi tới cái sự giải thoát. Cho nên đối với ruộng phúc, các ông quan hỷ cung kính cúng dường, nên các ông cũng được nhân tiên tôn kính cúng dường. Bởi vì mình tôn kính cúng dường các bậc đáng tôn kính, mình thờ phụng cha mẹ mình thờ phụng sư trưởng, mình cứu độ chúng sinh, cho nên do đó nhân tiên được tôn kính cúng dường. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp dứt được hết thải khổ não trong mọi việc ác. Một pháp ấy là gì? Nhớ là ngày đêm tưởng nhớ nghĩ quan sát thiện pháp, làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng và không dung hào phân bất thiện nào xen vào. Thế tức là hai tiếng mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Thì nó bằng dạy nó như thế nào cũng như dạy chúng ta vậy đó, tức là Bồ Tát có một pháp, cái pháp này làm sao dứt hết được các cái khổ não của mọi đường. Thì cái pháp đó là gì? Tức là ngày cũng như đêm, tức là suốt thời gian không có phân biệt, nhớ nghĩ quan sát được pháp, tâm mình lúc nào cũng trong điều thiện, ý mình đều suy tư điều thiện và nhớ tưởng cái điều thiện, tức là không có mãi mai nào ác hết. Cho nên nói là làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng, nghĩa là cái thiện của mình càng ngày càng tăng tấn, tăng tấn, tăng tấn mãi lên cho tới khi tăng tấn bằng chư Phật. Mỗi mỗi ngày đều trong tâm niệm thiện, không dưng nào, không bất thiện nào xen vào, tức là không cho một mãi ác nào nhập vào được trong tâm chúng ta, thuần thiện, không có mãi ác. Thế có mãi ác diệt, có mãi ác diệt, diệt sạch hết thì cho chúng ta tu tứ chánh, tứ chánh cầu, tức là điều ác đã sanh rồi ta diệt sạch, không cho nó khởi tiếp. Điều ác chưa sanh ta nhất quyết ta không, không làm, không tạo cho nó sự nghiệp ác. Rồi bây giờ điều kiện đã sanh rồi, ta làm cho nó nảy nở tăng trưởng gấp bội lần. Rồi bây giờ điều kiện là chưa sanh, ta phải cố gắng làm cho nó sanh, sanh khởi. Đó là chúng ta học cái chánh cần, sẽ có bài sao chế này. Rồi nên cho nên chúng ta thấy, cho nên do đó không có còn một cái hào phân nào. Hào phân tức là mãi mai, hào tức là cái lông nhỏ, phân chút xíu, cái chút xíu lông không còn mãi mai nào của điều ác xem tạo, chỉ còn thuần thiện. Mà nếu mà chỉ thuần thiện, các chị thấy thành Phật chưa? Mình ít ra chưa thành Phật cũng là pháp. Nếu thuần thiện, cho nên nói là khiến cho mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn. Mà thiện pháp viên mãn thì thân cảnh chú Phật, chú Bồ Tát là thánh, thánh chúng. Bởi vì sao? Chư thánh chúng đều thanh, thanh tịnh, đều thiện. Chư Bồ Tát đều thanh tịnh, đều thiện. Chư Phật đều thanh tịnh, đều thiện. Thì mình cũng thanh tịnh thiện. Thì hòa đồng với chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh chúng. Thiện pháp ấy là gì? Nó là chỉ dẫn. Nghĩa là thân của nhân thiên, đạo bồ đề của hàng thanh văn, đạo bồ đề của hàng độc giác và đạo quả vô thượng bồ đề. Đều y vào pháp ấy làm căn bản mà thành tựu, nên gọi là thiện pháp. Cho nên đặt vấn đề hỏi thiện pháp là gì thì ngài Đức Phật nói rằng hãy quan sát thấy rằng bây giờ thấp nhất á là thân của trời người, nói thân trời người tức là nói thân của chúng sinh đó, thì thân của chúng sinh á mà bắt đầu có mãi lành thì cũng đều được tốt, mãi mãi lành á cũng đã bắt đầu tốt rồi. Rồi nếu bước lên cao nữa là bồ đề của thanh văn, tức là nếu bạn tịch tỉnh bằng thanh văn đó, cái phước báo của chị thanh văn đó, thần thông tiến hóa chị thanh văn đó, tức là được sáu vô lậu đó, được cái đạt cho tới lậu tịnh thông đó, cũng vậy thì các ngài cũng nhờ ở học đó, rồi độc giác tức là chưa độc giác Phật, tự mình giác ngộ. Thì các vị phân biệt độc giác hay duyên giác là thế này. Duyên giác á là Đức Phật dạy thập nhân duyên, nghe thập nhân duyên mà giác ngộ thì là duyên, duyên giác. Rồi bây giờ trong cái lúc mà không có Phật, không có chánh pháp, không có việc thánh tăng, không có gì hết á, đột nhiên tức là tu hồi mấy đời cái đó mà là tu đầu bàn tới đại hàm a la hàm đó mà không chịu thành đó, đợi tới lúc mà không phải công pháp công tăng thì giác ngộ, tức là cái quả hồi đó chín hồi đó đã lẽ chín sớm thì giác ngộ liền, hồi có phật có pháp có tăng, đợi tới lúc không phải có pháp tăng thì quả này nó chín. Thành ra do đó đột nhiên mình ngồi mình nhìn thấy cái quan heo, hiểu lý vô thường, hiểu lý vô thường thật, đột nhiên mình thấy giọt nước nhiễm đánh tắt xuống đất tan ra không có gì thật, mình nhìn thấy giọt sương mới lóng lánh biến mất, phát triển giác. Cho nên giác ngộ cái lý vô thường mà không ai dạy, quán sát được hết sự giải thoát mà không ai dạy, đạt vô cái sự giải thoát toàn vẹn thành độc độc giác. Cho nên gọi là một mình mình biết, một mình mình hay, không dạy cho ai được hết thì đâu có học gì mà dạy. Nhưng mà giác ngộ cũng bằng cái duyên giác. Cho nên Đức Phật nói rằng phải chính lễ pháp các vị độc giác là bởi vì họ tự mình hiểu, hiểu nhưng mà không đổ được chúng thôi. Rồi họ nếu mà đổ thì họ bay lên trong gian, hiện thành biến tướng là chó vào niết bàn. Cũng không giảng gì được. Cho nên đó là một độc giác. Đạo quả vô thượng bồ đề, đạo quả lên tới Đức Phật thì cũng đều ý do thập. Cho nên nói thập thiện là cái nào chấp thì mắt, không chấp thì thành Phật. Giải thoát toàn vẹn thành Phật. Và thiện pháp ấy tức là 10 thiện nghiệp đạo, những gì là 10. Thì bây giờ á, để cho dễ thì Đức Phật dạy dễ, tức là nãy ngày phần trước á, ngày nói cao, nói cho nó qua vị Phật. Còn bây giờ bắt đầu sân thơ đi tu, tập lần leo lên thì đắp cái này cho nó chắc. Chuyện là có rỉ mọ, nghĩa là cẩn thận, nghĩa là cái điều gì xấu phải trừ, cẩn là thận lắm. Thì ta hẳn những nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, tức là ba nghiệp của thân, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, nói khéo, tức là bốn nghiệp của miệng, tham dục, giận dữ và tà kiến, tức là si mê đó, thì là ba nghiệp của ý. Như vậy đọc lại cái đoạn này để các chị thấy ta ba điều này là bắt đầu vào thập thiện nghiệp, nghĩa là ta hẳn những nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, nói khéo, tham dục, giận dữ và tà kiến đó. Thế mà mình trừ cái 10 điều ác này cho nó sạch, thì mình làm trái ngược lại nó, tức là mình làm 10 điều lành. Này Long Vương, nếu cánh nghiệp sát sanh liền được thành tựu 10 pháp thì liền ta phiền não. Những gì là 10? Một là phổ thí đức vô quý đối với mọi chúng sinh. Hai là thường khởi tâm đại từ đối với chúng sinh. Ba là dứt hẳn hết thải tập khí giận dữ. Bốn là thân thường không có tật bệnh. Năm là thọ mệnh lâu dài. Sáu là thường được hàng tiên nhân phù hộ. Bảy là thường không ác mộng, thức ngủ vui vẻ. Tám là diệt trừ quán kết, mọi quán tự giải. Chín là không sợ xa vào đường ác. Mười là sau khi mệnh mất được sanh cõi trời. Đó. Thì giờ đó chúng ta thấy tu cái điều đầu đừng sát sanh trước cái đã. Vì cái sát nó nặng lắm, sát ơi mày mắc đỏ luôn rồi đó, đừng sát sanh. Hãy mà tránh nghiệp sát sanh thì được 10 điều lành. 10 điều lành á, chúng ta thấy đi lên tới tột đỉnh là được làm ông không sao. Thì cái thứ nhất là gì? Làm cho chúng sinh được cái sự an ổn không sợ. Vì vậy cái người không sát, các vị thấy bây giờ các vị mà không sát sanh thì tâm của các vị từ hòa, cái từ hòa nó hiện ra nét mặt. Thế là bây giờ các vị nhìn thầy nhất hạnh, nhìn hoạt ngưỡng chúng ta mỗi mỗi gì đó hay thầy thứ từ, thì tự dưng mình thấy sự an ổn. Vì cái gì đó bao giờ sát, cái tâm của cái bậc giác quá cho nên không có sát, cho nên chúng sinh nhìn thấy vậy được thấy an ổn. Cho nên nói rằng bố thí đức vô quý đến mọi chúng sinh, trời người nhìn thấy các vị đó đều sự an tâm, cho nên không có thấy khổ não, không có thấy chết. Cho nên bố thí đức vô quý. Thứ hai là khởi tâm đại từ đối với chúng sinh. Bởi vì mình không có tạo sát, cho nên do đó cái lòng từ mình càng ngày càng phát triển. Cho nên nhìn chúng sinh là lúc nào cũng nhìn cái cặp mắt từ bi. Cho nên phổ khởi tâm đại từ với chúng sinh. Rồi thứ ba, cho nên mình không sát. Sát là bởi vì có cái giận thì nó mới sát, có cái nghiệp ác của sân thì nó mới sát hại. Cho nên bây giờ không có tập khí giận dữ dứt hẳn đó, cho nên hãy bỏ sát nghiệp thì tập khí giận dữ cũng dứt. Cái tập quán quen đó dứt. Nhưng cái gì lưu tâm lắm đó, cái tập khí á tới bậc A La Hán rồi đó, tức là ngày dứt hẳn không có mầm sát hại nữa, không có mầm sân nữa, nhưng mà cái tập khí vẫn còn. Thế cho nên Đức Phật nói rằng tới A La Hán mà lúc lúc á cái tập khí nó chưa dứt, tập khí cho mình có quen đó. Chẳng hạn bây giờ trước đó thì mình sởi tâm ác lắm, nhưng bây giờ bỏ tâm ác rồi, nhưng mà cái thói quen vẫn còn. Cho nên lắm lúc chẳng hạn như cầm con dao vẫn còn nhiệt. Cho nên bậc A La Hán nhiều vậy còn mắc cái quà, mắc những cái tập khí đó mà trở thành nên có những cái thói, những cái thói hơi xấu chứ chẳng hạn. Cầm cái dao còn nhiệt, bỏ hẳn nhiệt ác rồi, nhưng mà cầm con dao vẫn còn quen cái tập khí từ bao đời cho tới khi mà đạt ngộ hẳn đó vẫn còn đưa. Nó nói như một hai cái ví dụ như vậy. Cho nên nói là tập khí, nhưng mà đây là mình từ luôn tập khí giận dữ. Rồi bốn á là thân trường có tập bệnh. Rồi bây giờ các vị thấy sát hại thì phiền não. Phiền não hôm nào các vị thấy giận lên coi, ăn uống mất ngon. Với nào mà giận ăn uống mất ngon thật. Thì cho nên hãy mình tâm mình lành thì mình ăn uống khỏe phắn, cho nên do đó phiền não tập bệnh không có xảy ra được. Năm là thọ mệnh lâu dài, bởi vì không có sát, cho nên do đó không có tạo nghiệp. Không tạo nghiệp cho nên không bị trả quả báo của sát, cho nên do đó mạng của mình trường cửu. Sáu là phi nhân ủng hộ. Phi nhân nó tức là nói cho những cái cảnh giới không phải thành người mà có thành thông, tức là nói như Thiên Long Bát Bộ đó. Thì Thiên Long Bát Bộ họ phải can mọi người thực hiện, cho nên họ bảo vệ cho cái người không có sát này. Bảy là thường không ác mộng, tức cũng vui vẻ. Thì nó nói rằng thế mà có tâm ác, có làm hại người thì mình phải lo lắng. Còn cái người mà không làm hại ai hết thì đâu có lo lắng. Cho nên trong thiền thầy Thanh Từ nói gì? Nằm ngủ hai chân thanh thản,
nói là ngủ khỏe mắt, có làm gì thì xấu đâu, có làm gì thì mình não đâu. Cho nên nằm giữa hai tay hai chân ngủ hai này, nó gọi là nằm ngủ hai thanh thản. Cái chữ đó là nói cho mình tu về năng là thầy có nói đó, tu học mà ra thầy hỏi là nằm ngủ hai chân thản chưa, là bởi vì nếu cái người mà mình thả mà nó nằm ngủ hai chân thản chẳng có người mà mình thả nó cũng không có khó sợ lắm, vì ta cũng âu sầu. Ông âu sầu chuyện này có một chuyện khác, còn cái người nằm dưới hai tay chân khỏe re đó thì chỉ có cái phần đó ngày co tay lên đầu nằm thật ra phải thiên ba mà ăn ổn tình trạng hết thì cũng phải nằm cái phần vậy. Cho nên ngồi đó một bên rồi bác sĩ á một người gì giác lên nằm cái phần nhỏ như đây vậy, rồi nằm như vậy ai nấy đều nằm rất quen đó, là nằm đâu lót đầu nó có cái gối lót đầu cái này nằm xuôi hai tay hai chân đó, bởi vì nếu mà làm cái đọt mà tu chánh pháp, cho nên do đó bây giờ cái chuyện ác nó tới rồi tất cả. Thế là nó tới nhất mà cầm con dao tay chém, cái bây giờ mình thấy bị phát tăng. Thế ví dụ.